giao tranh đã nổi lên từ 4 ngày trước tại thủ đô Supa giữa phe trung thành với Tổng thống Salva Kiir và phe theo Phó Tổng thống Riek Machar. Bạo lực nổ ra khi Nam Sudan chuẩn bị đánh dấu 5 năm giành độc lập từ tay Sudan hồi thứ Bảy tuần trước. Phát ngôn nhân của Tổng thống Anthony Wack Anthony tuyên bố hai thủ lãnh đã có cuộc điện đàm và ban bố lệnh ngừng bắn song phương.
With effect from 11th July 2016.
Theo kết quả đàm phán hồi 6 giờ chiều ngày 11 tháng 7 năm 2016, tất cả sĩ quan chỉ huy, các lực lượng phải ngưng bắn và tuân thủ mệnh lệnh đã ban bố. Theo đó, họ phải kiểm soát lực lượng của mình, cũng như bảo vệ tính mạng và tài sản của thường dân.
Cuộc giao tranh đã dấy lên nỗi lo sợ quốc gia này sẽ lại lâm vào nội chiến, vốn đã nổ ra một lần hồi tháng 12 năm 2013. Cuộc xung đột năm 2013 đã khiến hàng chục ngàn người bị thiệt mạng và cũng khiến hơn 2,5 triệu người buộc phải rời bỏ quê hương. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tuyên bố đanh thép ai là kẻ phải chịu trách nhiệm trong cuộc xung đột mới nhất này.
Một lần nữa, các thủ lãnh của Nam Sudan đã phụ lòng người dân quốc gia này. Hiếm thấy quốc gia nào phá tan mọi lời hứa, nhìn đến thế. Lãnh đạo kiểu gì mà phải dùng đến vũ khí sát thương và nền chính trị duy căn tính. Đây là một sự lãnh đạo thất bại hết lần này đến lần khác.
Ủy ban An ninh Liên Hiệp Quốc yêu cầu ông Kiir và ông Machar hãy kiểm soát lực lượng của mình và chấm dứt giao chiến. Phái đoàn của Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan, còn gọi là tổ chức UNMISS, cho hay trụ sở của Liên Hiệp Quốc đặt tại thủ đô Juba cũng bị mắc kẹt giữa hai làn đạn từ hai phía. Hai nhân viên gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, người Trung Quốc, đã bị thiệt mạng sau vụ xung đột. Người đứng đầu phái đoàn UNMISS, bà Ellen Margaret Lowe, kết án cuộc tấn công.
Liên Hiệp Quốc lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ khí sát thương, bao gồm hỏa tiễn từ trực thăng tấn công tại những khu vực thường dân được UNMISS bảo vệ, cũng như tại các trụ sở của Liên Hiệp Quốc đặt tại Juba. Hành động này đã xâm phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.
Ông Ban Ki-moon thúc giục Ủy ban An ninh thiết lập lệnh cấm vận đối với Nam Sudan.
Thiết lập lệnh cấm vận vũ khí ngay lập tức tại Nam Sudan. Hai là ban hành các hình phạt tăng thêm đối với các lãnh đạo quốc gia cũng như sĩ quan chỉ huy nào làm trở ngại việc thi hành hiệp ước. Thứ ba, củng cố lực lượng của phái đoàn Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Chúng tôi rất cần được trang bị trực thăng tấn công, cũng như những vũ khí khác nhằm thực thi mệnh lệnh bảo vệ thường dân. Tôi cũng kêu gọi tất cả các quốc gia ủng hộ cho lực lượng UNMISS hãy giữ nguyên vị trí, vì bất kỳ sự rút quân nào cũng sẽ dễ dàng phát đi tín hiệu sai lầm tại Nam Sudan và đối với quốc tế.
Bà Marika Shamaras là học giả nghiên cứu tại Học viện Phát triển Quốc tế có trụ sở đặt tại London. Trả lời đài Al Jazeera, bà Shamaras cho hay, tình hình bất ổn tại Nam Sudan không có gì đáng ngạc nhiên.
Điều khiến người ta ngạc nhiên chính là mức độ trầm trọng của cuộc giao chiến. Và đây cũng là những gì chúng ta chứng kiến trong cuộc xung đột nổ ra hồi tháng 12 năm 2013. Chính tốc độ và mức độ bạo lực của cuộc xung đột đã khiến chúng ta ngạc nhiên. Thậm chí ngay cả những người vô cùng nghi ngờ về một khả năng hòa bình cho Nam Sudan cũng phải kinh ngạc. Tuy nhiên, dưới một khía cạnh nào đó thì tình huống này không có gì đáng kinh ngạc cả. Nếu quý vị nhớ lại lịch sử của Nam Sudan, không chỉ bởi vì quốc gia này sinh ra từ chiến tranh, mà còn kể từ khi nước này ký hiệp ước hòa bình vào năm 2005 với kẻ thù trước đó ở Bắc Sudan là nước Cộng hòa Sudan, thì chúng ta biết rằng quá trình giành hòa bình sẽ vô cùng khó khăn.
Bà Shamaras cũng cho hay, Nam Sudan phải đối mặt với nhiều thách thức ngay từ trước khi quốc gia này tuyên bố ly khai.
In many ways, what we see now is also just...
Dù bằng cách này hay cách khác, những gì chúng ta chứng kiến chính là một sự thật sẽ xảy ra. Một hiện thực là kết quả của rất nhiều vấn đề ẩn náu đằng sau sự hòa hoãn và nhiệt tình kéo dài lâu nay. Rất khó để thành lập một quốc gia sinh ra do chiến tranh, một quốc gia phân tán, nơi mà người ta không thể đến được các vùng sâu vì hầu như không có đường đi. Thật khó để kết nối những thứ rời rạc lại với nhau. Và tôi nghĩ rằng, trong một thời gian dài, cả Nam Sudan và cộng đồng quốc tế đã bị dẫn dắt chỉ bởi niềm tin mà thôi. hoặc giả. Họ đã cố gắng rất vất vả để khiến cho tiến trình hòa bình được thực thi, vì đây chính là giấc mơ vĩ đại cho một quốc gia như Nam Sudan.